là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh tác động của dịch COVID-19 đến ngành du lịch Yên Bái, tiếp đó là ghi nhận Văn Yên tập trung các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Xuân Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng và tình hình thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy tại xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngay sau khi có các văn bản kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy chính quyền xã Búng Luông đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với 36 thành viên. Ban hành các công văn chỉ đạo thực hiện ký cam kết phòng chống dịch bệnh cho đội ngũ cán bộ công chức xã, thành lập nhóm Zalo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chi bộ, các thôn bản trong xã. Hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa bằng tờ rơi, bằng tuyên truyền miệng với hai thứ tiếng Việt Mông. Chú trọng công tác tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp thôn bản. Cùng với đó, xã đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng các trường học, phòng khám khu vực và các hộ kinh doanh nhà nghỉ, kiện toàn lại đội ngũ phản ứng nhanh của xã. Ngoài việc thực hiện tốt công tác chuẩn bị, các đại biểu dự đại hội cũng bắt buộc phải thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt, không tổ chức ăn uống tập trung đông người. Phát biểu tại xã Búng Luông, Giám đốc Sở Ngoại vụ Vũ Xuân Sáng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ chính quyền xã Búng Luông trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, đồng thời nhấn mạnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cần phòng ngừa từ xa, phát hiện kịp thời và cách ly triệt để, tăng cường công tác quản lý các nhà nghỉ, khách sạn, rà soát đối tượng ra vào địa bàn, đặc biệt là người nước ngoài. Cũng nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra khu vực cách ly khi có tình huống xảy ra. Với việc tận dụng cơ sở vật chất của nhà trường, khu cách ly này có thể đáp ứng được tối đa 250 người, có đủ điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người phải cách ly. Đến thăm kiểm tra khu vực cách ly, các thành viên đoàn công tác đã góp ý điều chỉnh các khu vực bảo vệ, nấu ăn, nhà tắm và khu cách ly đặc biệt để khu vực cách ly đáp ứng các điều kiện khi có dịch bệnh xảy ra. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho giám sát, điều tra và đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ tuyến tỉnh. Theo đó, 37 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu được cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam, hướng dẫn các bước giám sát và phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn cách ly tập trung, cách ly tại nhà, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong hoạt động giám sát cách ly vừa qua tại một số địa phương. Các học viên được thực hành xây dựng sơ đồ mối liên quan dịch tễ, các trường hợp dịch bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần, người liên quan, thực hành sử dụng công nghệ Google SpeedSet trong quản lý và phân tích số liệu.
Nhằm giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã tạo việc làm mới cho gần 460 lao động. Để đạt được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền, tư vấn việc làm, thông tin thị trường lao động, đồng thời đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động. Tỉnh Yên Bái cũng giải quyết việc làm cho lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chú trọng giải quyết việc làm ở lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
Huyện đoàn Văn Yên vừa khởi công công trình con đường em đến trường tại thôn Phú Thôn, xã Yên Phú. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Công trình con đường em đến trường có chiều dài 1 km, chiều rộng mặt đường 3 m, trong đó Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Văn Yên hỗ trợ 60 tấn xi măng, xã Yên Phú hỗ trợ 40 triệu đồng. Các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng con đường 50 m khối sỏi và 10 triệu đồng. Con đường hoàn thành sẽ giúp nhân dân trong thôn, các em học sinh đi lại thuận tiện hơn trong mùa mưa và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch. Hàng chục tour du lịch bị hủy khiến ngành du lịch Yên Bái rơi vào khó khăn. Phản ánh sau đây của phóng viên Thu Hòa, Kim Ngân. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Nhà hàng Giang Bính, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những nhà hàng phục vụ ăn uống đông khách nhất ở thị xã Nghĩa Lộ. Mỗi ngày đón tiếp khoảng hơn 500 lượt khách và có hơn 10 nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, từ thời điểm sau Tết, số lượng nhân viên phục vụ giảm còn 6 người bởi lượng khách giảm một nửa so với trước đây. Anh Nguyễn Trường Giang, chủ nhà hàng cho biết.
thế là cái lượng khách thì cũng có sụt giảm đi, gọi tới có khi là tới 40-50% so với lượng khách bình thường. Đó, năm là về sau Tết là có những cái chương trình lễ hội, nhưng mà bây giờ là những cái chương trình lễ hội đấy là không được tổ chức, nên là lượng khách giảm đi, và những dịp cuối tuần những khách ở dưới miền xuôi trước người ta đi lại đi chơi trước nó cũng ít hơn trước nhiều, nó giảm đi mất phải tầm 50%.
Chỉ riêng trong tháng 2 và tháng 3, khách sạn Nghĩa Lộ, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ đã hủy 23 tour du lịch cả trong và ngoài nước, tương đương khoảng trên 300 khách du lịch. Từ đầu năm đến nay, lượt khách du lịch giảm tới 60% so với cùng kỳ 2019. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Bùi Mạnh Nghiệp, quản lý khách sạn Nghĩa Lộ, nói.
Và trong quá trình dịch này thì nó cũng ảnh hưởng đến kinh doanh của khách sạn. Vì nó ảnh hưởng chung, đó là số lượng khách người ta hủy rất là nhiều. Nhiều đoàn hủy cũng ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh của khách sạn. Nhưng mà khách sạn cũng ra thì được sự chỉ đạo của cấp trên thì khách sạn đã quyết tâm phấn đấu như vậy mà chung tay để đẩy lùi cái dịch bệnh đó.
Cũng như các địa điểm du lịch tại thị xã Nghĩa Lộ, nhiều địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng phải đóng cửa về dịch COVID-19. Một phần vì lượng khách giảm, không đủ để chi phí, mặt khác là cũng để cùng với người dân trong tỉnh chung tay phòng chống dịch. Trước thực trạng này, để kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19, từ cuối tháng 1 đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã ban hành 8 văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với ngành du lịch. Đồng thời, Sở đã thành lập 2 đoàn kiểm tra các cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch. Bà Triệu Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết thêm.
Sở cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với ngành công an và ngành y tế, và đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các huyện để mà kiểm tra rồi theo dõi những hoạt động của các cái khách du lịch đến các cơ sở lưu trú, và cũng đã kịp thời có những cái văn bản là gửi cho ngành y tế để cung cấp danh sách những cái khách du lịch mà đến Việt Nam, nhập cảnh Việt Nam chưa đến 14 ngày mà đang nghỉ ở các cơ sở lưu trú trên địa bàn, để ngành y tế nắm bắt và có những cái biện pháp phù hợp. Bên cạnh đó thì Sở cũng có thường xuyên cập nhật, cung cấp những cái văn bản, những cái thông tin, những cái bài viết liên quan đến cái dịch bệnh COVID này lên trên trang tin điện tử của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Và có thể nói là trang tin điện tử của Sở là cập nhật rất là kịp thời và rất nhanh, và có đầy đủ tất cả những cái văn bản liên quan đến chỉ đạo từ của Trung ương đến của tỉnh, đến cả của ngành Văn hóa Thể thao Du lịch Yên Bái trong công tác phòng chống dịch bệnh này.
Theo dự kiến, năm 2020, tổng lượng khách du lịch đến Yên Bái đạt khoảng 800.000 lượt, doanh thu ước khoảng trên 480 tỷ đồng. Tuy nhiên, thống kê trong quý 1 vừa qua, tổng lượng khách mới chỉ đạt 55.000 lượt, doanh thu mới đạt khoảng 33,7 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách nội địa và quốc tế giảm sâu, nhất là các nước thường xuyên có khách du lịch đến Yên Bái như Pháp, Anh, Đức, Hàn Quốc. Lượng du khách giảm, công suất sử dụng phòng thấp, nhiều khách sạn, nhà hàng đã phải tạm đóng cửa, không đón khách. Cùng với việc tích cực tham gia chống dịch, những ngày này các đơn vị kinh doanh dịch vụ chỉnh trang lại cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác du lịch để khi hết dịch có thể quay trở lại hoạt động bình thường.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công tác phòng chống dịch bệnh đang được đặt lên hàng đầu. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Văn Yên do phóng viên Bích Thu, Nguyễn Minh thực hiện.
Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh về việc tiếp nhận và cách ly y tế tập trung theo tình huống 2 khi có trường hợp nhiễm virus COVID-19. Đầu tiên xâm nhập vào địa bàn và chuẩn bị cho tình huống nguy cơ dịch lan rộng, huyện Văn Yên đã lựa chọn trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên tại thị trấn Mậu A làm khu cách ly y tế tập trung để đảm bảo cơ sở vật chất theo đúng quy định. Huyện Văn Yên đã huy động một lực lượng lớn cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tập trung dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ các đơn vị chức năng để sớm hoàn thiện khu cách ly với đầy đủ các phòng chức năng. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên cho biết.
Mấy ngày hôm nay thì dưới cái sự huy động của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cũng như là sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên, thì trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên chúng tôi cũng đã thực hiện các cái yêu cầu của ban giám hiệu, đó là tập trung để lao động thu dọn các cái cơ sở vật chất trong các phòng ở, trong các phòng học của học sinh để có được cái cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch COVID-19, mà trong cái tình hình chung hiện nay đó là cái dịch bệnh cũng đang lây lan và có nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất là nhiều. Và chúng tôi nghĩ rằng là với cái công việc mà nhà trường đã phân công và yêu cầu thì tôi nghĩ rằng đây không phải là nhiệm vụ mà cũng còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên nhân viên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên cũng như là ở đơn vị trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên chúng tôi.
Khu cách ly đầu tiên được huyện Văn Yên chuẩn bị có quy mô 33 phòng, có khả năng tiếp nhận khoảng 150 người. Là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam trước ngày 21 tháng 3 năm 2020 mà chưa qua 14 ngày, công dân của huyện đi từ vùng có dịch trong nước về. Cùng với việc đưa trung tâm cách ly tập trung đi vào hoạt động, hiện nay huyện Văn Yên đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan đơn vị, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Tại nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện, khi công dân đến giao dịch liên hệ công tác, ngay từ cửa ra vào đều được đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, hướng dẫn các bước khử khuẩn, nước sát khuẩn được đặt ở những nơi dễ sử dụng, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chị Lê Thị Trang, nhân viên cửa hàng xe máy Yên Thắng, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với Honda Yên Thắng thì đã luôn nhận được sự chỉ đạo của các cái cấp chính quyền, đặc biệt là đã hướng dẫn trực tiếp cho doanh nghiệp, cho nhân viên đeo khẩu trang y tế và sát khuẩn tay, rửa tay, sát khuẩn tay liên tục trong thời gian làm việc. Ngoài ra thì khách hàng đến giao dịch tại cửa hàng thì cũng luôn được nhắc nhở sát khuẩn tay. Đó, và chính nhờ cái việc được sự chỉ đạo và quan tâm sát sao như thế mà doanh nghiệp chúng tôi đến thời điểm hiện tại thì vẫn đảm bảo cho cán bộ nhân viên đi làm đầy đủ 100% và đảm bảo sức khỏe cho tất cả cán bộ công nhân viên.
Tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên, công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống dịch cho bản thân và gia đình cũng đã được thực hiện đến từng thôn bản và ngõ xóm. Các địa phương tập trung chỉ đạo không tập trung đông người, tạm dừng các cuộc họp, hội nghị chưa thật sự cần thiết, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo, tạm dừng không tổ chức đám cưới. Bà Vũ Thị Lệ, thôn Sạt Ngọt, xã Đông Quông, huyện Văn Yên vui vẻ cho biết.
Để vừa rồi thực hiện cái chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ấy, thì là cũng thông báo là tất cả các cái tụ điểm vui chơi giải trí là tạm dừng. Thế ví dụ như ngay ở trên địa bàn chúng tôi như có cái đền Đông Quông chẳng hạn thì là cũng có thông báo là tạm dừng cái công tác hoạt động tín ngưỡng. Người dân là cũng không tụ tập nữa, hoặc là ví dụ như các cái đám cưới mà đã có cái tổ chức, ví dụ đã có định ngày rồi thì tổ chức nhưng mà rất là hạn chế. Thế còn thì không, còn những đám cưới mà chưa có định ngày thì có thể là cũng đã hoãn. Có nghĩa là báo chúng tôi đã được tuyên truyền là như thế. Bà con thì đi ra đường thì đi đến chỗ đông người thì phải đeo khẩu trang, rồi thì là rửa tay, rồi trước rửa tay hàng ngày.
Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đông Quông, huyện Văn Yên trao đổi về vấn đề này như sau.
Thực hiện công văn chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, Ủy ban nhân huyện Văn Yên thì đối với xã Đông Quông thì đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đó là thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống dịch. Thế và đặc biệt là đối với các hộ dân thì Ủy ban xã đã cho ký cam kết tới từng hộ về cái khai báo y tế. Thế và đặc biệt là ký cam kết về cái việc phòng chống dịch, không giấu dịch. Thế còn lại đối với ở địa phương trên địa bàn xã thì hiện nay thì cũng như chị đã biết thì thực hiện công văn chỉ đạo của huyện thì Ủy ban xã hôm nay thì đã có cán bộ của trạm y tế trực tại Ủy ban xã để đo thân nhiệt đối với các lượng khách vào giao dịch. Thế đối với cán bộ thì cũng đã tuyên truyền vận động là đối với cán bộ thì phải đeo khẩu trang khi mà giao dịch với đại khách đến giao dịch tại địa phương.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện Văn Yên những ngày này thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị và địa phương, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, tăng cường đăng tải các thông tin khuyến cáo, đặc biệt quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp từ các vùng có dịch vào địa bàn huyện, theo dõi sát tình hình sức khỏe đối với các trường hợp đang cách ly tại nhà, xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập cách ly tại khu dân cư xong trước ngày 30 tháng 3 để có thể ứng phó khi phát sinh dịch bệnh. Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trao đổi.
Trước diễn biến hết sức phức tạp của bệnh COVID-19, quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương của tỉnh Yên Bái về tinh thần phòng chống dịch, thì trong thời gian vừa qua cũng như trong thời gian tới, thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo một số cái nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết đó là tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa những cái văn bản chỉ đạo của cấp trên, mà trọng tâm là kết luận 521 của Ban thường vụ tỉnh ủy, kế hoạch số 69 và kế hoạch số 70 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về kịch bản ứng phó với tình huống 2 khi có những ca bệnh xuất hiện tại địa bàn. Cụ thể là sẽ ban hành cái kế hoạch ứng phó chi tiết với tình huống 2 khi có ca bệnh diễn ra tại địa bàn huyện Văn Yên. Thứ hai là chỉ đạo công an huyện cũng như các cơ quan chức năng xây dựng cái kịch bản để cách ly một khu vực dân cư, một địa bàn, một cộng đồng dân cư đang sinh sống. Chỉ đạo trung tâm y tế huyện hoàn thiện cái kịch bản để tổ chức diễn tập khi thực hiện việc cách ly tập trung. Vấn đề thứ hai là tập trung hoàn thành cái nhiệm vụ và theo kế hoạch số 70 của Ban nhân tỉnh, đó là việc bố trí khu vực cách ly tập trung tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung cơ sở huyện Văn Yên với cái quy mô có thể đáp ứng cách ly được 150 người. Đồng thời chỉ đạo trung tâm y tế huyện Văn Yên tích cực chuẩn bị các điều kiện để hoàn thành khu vực điều trị cách ly khi có những ca bệnh xuất hiện trên địa bàn. Vấn đề thứ ba là huyện đang tiếp tục tích cực triển khai thực hiện, đó là quản lý và rà soát thật chặt chẽ công dân là người Văn Yên đang lao động ở trong và ngoài nước mà về Việt Nam, về Yên Bái, về huyện Văn Yên. Trong đó lưu ý đến việc là rà soát nắm chắc những lao động công dân của Văn Yên đang thực hiện cách ly tại các tỉnh, thành phố ở trên địa bàn cả nước.
Với những giải pháp hết sức quyết liệt triển khai đồng bộ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Yên quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng thanh niên năm 2020, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã phát động và tổ chức nhiều công trình phần việc tới 100% cơ sở đoàn. Với chủ đề Thanh niên Yên Bái tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng, các hoạt động của Tuổi trẻ Yên Bái đã diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân tại các địa phương tham gia. Ghi nhận sau đây của phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến.
Khởi động tháng thanh niên năm 2020, tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức lễ phát động tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Ngay trong ngày đầu ra quân, hàng trăm đoàn viên thanh niên đã tham gia làm đường giao thông nông thôn. Trung úy Trần Thế Hùng, Bí thư chi đoàn Công an huyện Lục Yên nói:
Với tinh thần thì nhiệt huyết của tuổi trẻ thôi, với phương châm là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, thì hôm nay đoàn thanh niên công an chúng tôi cũng như đoàn thanh niên của khối cơ quan khác thì cố gắng sẽ trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ hoàn thành vượt cái chỉ tiêu của kế hoạch đã đề ra.
Các đoàn viên thanh niên cảm thấy rất vinh dự, tự hào vì được chung tay thực hiện hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương. Hoạt động thiết thực này chính là môi trường rèn luyện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên khi được góp sức trẻ cho đất nước. Anh Nguyễn Chí Châu, Phó Bí thư Đoàn xã Yên Thắng, huyện Lục Yên nói:
Với tinh thần của đoàn, của tuổi trẻ Yên Thắng nói riêng cũng như là của tuổi trẻ của huyện Lục Yên nói chung, hôm nay tham gia cái chương trình khởi động tháng thanh niên và tại xã Minh Xuân thì đoàn xã Yên Thắng huy động với tổng số đoàn viên là 6 đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia công trình này với quyết tâm cùng tuổi trẻ xã Minh Xuân với tuổi trẻ huyện Lục Yên là thực hiện thành công cái công trình cũng như thắng lợi các cái chỉ tiêu nghị quyết của đoàn đã đề ra.
Không giấu được niềm vui, chị Hoàng Thị Lịch, người dân thôn Ngòi Vạc, xã Minh Xuân cho biết:
Hôm nay là được các bên ban tổ chức, bên thanh niên này, bên xã ủy ban rồi các ban đầu ngành về tham gia đóng góp cái đường con đường này, thì bản thân tôi là của thôn Ngòi Vạc, thứ nhất là của thôn Ngòi Vạc là trân trọng và rất là cảm ơn, coi như là được con đường cho dân đi lại và cho các trẻ em đến trường.
Công trình con đường em đến trường tại thôn Tông Cụm và thôn Tông Rạng, xã Minh Xuân với chiều dài 2,5 km. Sau khi hoàn thành sẽ giúp cho nhân dân trong xã đi lại thuận lợi, thông thương hàng hóa, đồng thời góp phần hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã. Nằm trong chương trình hoạt động của tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn còn tặng quà cho hai hộ nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh nghèo vượt khó tại xã Minh Xuân, trao tặng 1.000 đầu sách cho tủ sách Đinh Hữu Dư của trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học, huyện Lục Yên. Gia quân thực hiện 1 km tuyến đường thanh niên tự quản xanh sạch đẹp tại thôn Kiên Cố và gắn biển ra mắt 12 tuyến đường thanh niên tự quản xanh sạch đẹp trên địa bàn xã Minh Xuân. Các hoạt động sôi nổi ý nghĩa của đoàn viên thanh niên ngay trong ngày đầu khởi động tháng thanh niên đã được các cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Yên cho biết:
Đây là cái hoạt động hết sức là ý nghĩa, một cái hình ảnh thực sự là lan tỏa đến mỗi một người dân trong xã cũng như là trong huyện. Và cảm động nhất là hình ảnh một cụ bà trên 70 tuổi, không có thu nhập nhưng cũng ra đóng góp ủng hộ 50.000 đồng. Cái việc làm này, cái vật chất thì nó không lớn, nhưng chính những cái việc làm rất nhỏ như này đã tác động lan tỏa, và đặc biệt là những cái công việc hết sức là ý nghĩa. Người dân ủng hộ, đồng tình, và chính người dân là những cái người sẽ được hưởng lợi. Và những cái con đường có cái hơi thở cũng như là đóng góp công sức của thanh niên sẽ góp phần xây dựng lên một cái diện mạo nông thôn mới của xã Minh Xuân ngày càng đẹp hơn, người dân phát triển kinh tế xã hội và đi lại thuận lợi hơn.
Thực hiện ngày thứ bảy cùng dân và chủ nhật xanh, huyện đoàn Trấn Yên đã chỉ đạo các chi đoàn cơ sở huy động đoàn viên thanh niên lắp đặt 262 bóng đèn tại 4 thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là các xã Y Can, Bảo Hưng, Minh Quân. Cùng với đó, tuổi trẻ Trấn Yên còn tiến hành trồng cây xanh, trồng hoa tại một số tuyến đường liên thôn xóm, vận chuyển nguyên vật liệu giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở, lắp đặt công trình ghế đá thanh niên tại các điểm vui chơi công cộng, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, đồng thời tổ chức các đợt tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, vệ sinh môi trường. Chị Hồ Thu Hằng, Bí thư Đoàn Thanh niên, nhà máy Z183 nói:
Hưởng ứng cái chương trình hành động của tỉnh đoàn Yên Bái và huyện đoàn Trấn Yên, tổ chức đoàn cơ sở Z183 phối hợp với tổ chức đoàn địa phương để tham gia cái chương trình công trình thắp sáng đường quê, trồng cây lát ở xã Y Can, Minh Quân, Bảo Hưng để chào mừng các hoạt động tháng thanh niên và chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thì tinh thần của đoàn viên, cán bộ, đoàn viên thanh niên của nhà máy Z183 rất sôi nổi, hào hứng, hưởng ứng cái chương trình thực hiện hành động. Và hôm nay, đoàn cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham gia phối hợp cùng với huyện đoàn Trấn Yên để thực hiện chương trình tại địa phương.
Nói về các hoạt động của tuổi trẻ huyện Trấn Yên, chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết:
Bám sát kế hoạch 168 của huyện ủy Trấn Yên và kế hoạch tháng thanh niên của Ban thường vụ tỉnh đoàn, Ban thường vụ huyện đoàn Trấn Yên chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để triển khai các cái nội dung công trình phần việc trong tháng thanh niên. Chúng tôi đã thực hiện một số những cái công trình điển hình như công trình ghế đá thanh niên chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, công trình thắp sáng đường quê tại các xã Y Can, Bảo Hưng, Minh Quân. Và trong đó thì các công trình thắp sáng đường quê này chúng tôi tập trung xây dựng tại các cái thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch của huyện ủy năm 2020. Bên cạnh các cái nội dung công trình phần việc trong tháng thanh niên thì chúng tôi cũng chỉ đạo các cái đơn vị đoàn cơ sở tập trung vào các cái nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đặc biệt là đối với tình hình diễn biến của dịch Covid thì triển khai các cái nội dung công trình phần việc gắn với lại việc vệ sinh môi trường ở các đơn vị cơ sở.
Tháng thanh niên năm 2020 diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nên hoạt động của các cấp bộ đoàn tỉnh Yên Bái cũng chú trọng tập trung vào đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Tính đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện được 700 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Tuyên truyền phát trên 12.000 tờ rơi và khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID-19, bê tông hóa 12,5 km con đường em đến trường, xây dựng tu sửa 5 nhà nhân ái, hiến trên 350 đơn vị máu, đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất, tổ chức vệ sinh môi trường, gắn biển ra mắt 16 tuyến đường thanh niên tự quản, thu gom trên 100 tấn rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch trên 120 km đường giao thông nông thôn. Đồng chí Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết thêm.
Tháng thanh niên năm 2020 diễn ra trong thời điểm mà trên thế giới cũng như là Việt Nam đang có những diễn biến khó lường về dịch bệnh COVID. Trước tình hình đó thì Ban thường vụ tỉnh đoàn thì cũng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn, thứ nhất là chủ động điều chỉnh nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với lại diễn biến tình hình dịch bệnh trong cái hoạt động tháng thanh niên. Thì theo đó thì các cấp bộ đoàn thì cũng sẽ yêu cầu là việc tổ chức hoạt động phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là yêu cầu các bạn đoàn viên thanh niên khi tham gia các hoạt động thì phải đeo khẩu trang cũng như là rửa tay trước, trong và sau khi tham gia các hoạt động của tháng thanh niên. Qua các hoạt động tháng thanh niên thì có thể khẳng định rằng là các hoạt động của tuổi trẻ cũng đã tạo được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các địa phương. Cái thứ hai là các công trình phần việc và các hoạt động của tuổi trẻ thì đã hướng đến những cái việc mới, việc khó tại cơ sở để góp phần giải quyết những cái khó khăn vướng mắc ở tại cơ sở. Và đồng thời qua những hoạt động đó thì cũng đã tạo cái môi trường để cho thanh niên được rèn luyện, được cống hiến và được trưởng thành, và cũng như là cái khơi dậy cái tinh thần, cái niềm tự hào của thanh niên trong cái dịp cao điểm mà cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện, linh động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động, Tháng Thanh niên năm 2020 của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đã diễn ra sôi nổi, đạt được nhiều kết quả nổi bật, thiết thực, qua đó xây dựng được lòng tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với tổ chức đoàn, hội, đội.
Thông tin và quảng cáo.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu lên tới 30 Mbps, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps, giúp khách hàng thỏa thích lướt web, xem phim truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước 12 tháng sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.